chủ đề thứ 11 môn dẫn nhập triết học Phật giáo, khái quát về thế giới quan Phật giáo. Đây là đề tài lớn, một phần liên hệ đến vũ trụ quan, một phần nói về nguồn gốc thế giới theo quan điểm của đạo Phật. Trong buổi chia sẻ hôm nay đó, tôi nhấn mạnh đến góc độ nguồn gốc của thế giới hơn là nói về quan điểm vũ trụ của Phật giáo. Về quan điểm vũ trụ của Phật giáo đó, các thầy, các sư cô có thể tìm đọc tác phẩm Phật giáo và khoa học của giáo sư Trần Trung Ngọc do tủ sách Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giấc Ngộ xuất bản cách đây 7 năm. Hoặc tìm đọc những tác phẩm nghiên cứu mối liên hệ giữa Phật giáo và khoa học hiện đại để nắm rõ quan điểm của Phật giáo về thế giới. Sau đây là những ý tưởng chính mà người tìm hiểu về triết học Phật giáo rất cần phải quan tâm. Phần 1: nguồn gốc của thế giới. Một nhỏ về nguồn gốc, dựa vào kinh Trung A Hàm, bài kinh số 3, tập 218, kinh Tăng Chi tập 1, trang 173, thì nguồn gốc của thế giới theo quan điểm của đạo Phật đó, vượt lên trên ba học thuyết sai lầm của tôn giáo và triết học. Thần ý luận Isara Nimana Hetu là chủ trương của tôn giáo nhất thần và đa thần, cho rằng đó, Thượng Đế là đấng sáng thế, Thượng Đế là quy nhân đầu tiên, Thượng Đế vượt lên trên giống đực giống cái, khai sinh sự sống của con người và vạn vật. Thượng Đế là bất khả tư nghì, Thượng Đế không bị giới hạn trong tư duy và ngôn ngữ giới hạn của con người. Thượng Đế vượt lên trên tất cả. Quan điểm đó về phương diện triết học là cả vú lấp miệng em, được áp dụng giáo dục nhồi sọ khi các tín đồ ở tuổi lên ba chưa đủ kiến thức để lý giải đâu là đúng và sai, chấp nhận trên nền tảng sợ hãi, trở thành một thói quen mà về sau này đó biến chúng trở thành như là hệ quy chiếu chân lý. Thần ý luận đều cho rằng Thượng Đế có hai chức năng: khai sinh sự sống con người vạn vật và hủy diệt sự sống của con người vạn vật trong ngày phán quyết cuối cùng bằng cách tạo ra nạn hồng thủy, nạn động đất, giết toàn bộ con người trên quả địa cầu, các loài động vật, côn trùng, siêu vi khuẩn. Theo kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, Đời Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo sử dụng lại đó, thì Thượng Đế đó đã tạo ra sự sống con người và vạn vật trong 7 ngày. Đầu tiên đó, Thượng Đế nắng tạo con người nam bằng cục đất sét, thổi sinh khí là vào lỗ mũi cục đất sét. Từ cục đất sét đó trở thành người nam, bẻ một thanh xương sườn của người nam, nắng tạo ra người nữ, thổi luồng sinh khí vào lỗ mũi của tạo vật này, người nữ ra đời. Rồi nam nữ đó lộ lưu với nhau, vi phạm cái cấm ở vườn địa đàng, tạo ra sự sinh sôi của con người trên quả địa cầu. Phật giáo cho rằng các học thuyết lý giải nguồn gốc thế giới, bao gồm con người dạng vật, theo thuyết thần ý luận nêu trên đó, không chỉ là phản khoa học mà còn khó chấp nhận về phương diện xã hội học và đạo đức học. Thứ hai, ngẫu nhiên luận Ahitu Abhacaya, tức là thế giới này đã không có nhân, không duyên, không có kết quả, mọi thứ diễn ra như là một mạng lưới ngẫu nhiên, trung lập, không có người tác động, chi phối, giám sát. Về bản chất á, thì thuyết ngẫu nhiên luận tiến bộ hơn thần ý luận ở chỗ tách rời sự sống của con người ra khỏi sự quản lý của Thượng Đế và Thần Linh, và không thừa nhận Thượng Đế Thần Linh là nguyên nhân đầu tiên. Sai lầm của học thuyết này đó là về phương diện đạo đức. Nếu mọi thứ là ngẫu nhiên, không có nhân, duyên và quả, thì con người sẽ không chịu trách nhiệm đạo đức, pháp lý của mình trước các hành động vô tình hay là cố ý, từ đó dẫn đến lối sống rất thực dụng và nguy hại. Duy vật lượng cho rằng nguồn gốc của thế giới bắt nguồn từ vật chất, hoặc đất, nước, lửa, gió, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn yếu tố điều trên. Phật giáo không tán đồng với học thuyết này, vì đó là cuồng tín. Nếu vật chất mà có thể sinh ra con người được, thì tại sao đó có bao nhiêu khối vật chất trong vũ trụ này không từ đó tạo ra con người, mà phải thông qua cái sự giao phối của nam và nữ. Trong ngày người nữ có thể thụ thai, thì đồng thời đó, ở trong vũ trụ này đó, có ít nhất một cho đến nhiều người vừa chết mà mẫu số nghiệp là tương thích với cặp nam nữ đó. Vật chất không thể tạo ra tâm, vật chất chỉ là một công cụ để tâm được phát huy. Và giống như tăng phô, con chuột, bóng đèn, dây điện, công tắc là những công cụ không thể thiếu, nhờ đó điện năng trở thành điện quang, tức ánh sáng. Nếu những thứ đó hư đi đó, thì ánh sáng không phát huy, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Thứ tư là duy tâm luận, đó là với học thuyết duy vật. Một số trường phái triết học phương Tây và một số tôn giáo ở phương Đông, trong đó gồm duy thức luận của Phật giáo Đại Thừa, cho rằng tâm là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, tâm có trước, vạn vật có sau, tâm là chủ thể tác động. Bốn học thuyết điều trên đó đều sai lầm hoặc trở nên phiến diện. Đức Phật chủ trương trong kinh Hoa Nghiêm thuộc kinh Đại Thừa, kinh Tương Ưng thuộc kinh Tạng Pali rằng cái này có, cái này sinh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Đức Phật lập ra học thuyết là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Và sự sống của con người vạn vật đó diễn ra theo một quy trình tương tác đó và được bảo toàn năng lượng. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận, ngài Buddha Gosa dựa vào triết lý Phật khẳng định rằng là không thể tìm ra một tạo vật, dầu đó là Brahma hay là một vị thần linh nào khác, làm chủ vòng luân chuyển đời sống. Chỉ có các hiện tượng đang diễn tiến tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, tức là không có nguyên nhân nào là khởi thủy, dầu đó là thượng đế, duy vật, duy tâm hay là duy linh. Tất cả các triết học và tôn giáo nào bắt đầu bằng cái duy đều xem là biên kiến. Biên kiến là một loại tà kiến, không phản ánh đúng được bản chất của hiện thực. Trong kinh Vào Nghiêm như đã nói, và trước đó đó thì trong kinh Tương Hưng, Đức Phật đã nói rất rõ bản chất của vũ trụ này nói chung, quả địa cầu này nói riêng, là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên. Bởi vì nếu có nguyên nhân đầu tiên đó, thì đâu là nguyên nhân nào để tạo ra cái nguyên nhân đầu tiên đó? Bất cứ một sự sinh nở nào, dầu của con người, động vật, thực vật, đều có giống đực và giống cái. Thượng đế không thể tự cho mình vươn lên trên giống đực giống cái. Nếu thượng đế là giống cái không, thì thượng đế không thể tạo ra sự sống. Nếu thượng đế là giống đực lại càng không tạo ra sự sống, vì giống đực không phải là cái phương tiện cho sự sống được phát sinh. Nếu thượng đế bao gồm cả giống đực và giống cái, thì lại càng không thể chấp nhận được. Không có một người nam lưỡng căn hay một người nữ lưỡng căn, tức là có hai bộ phận nam nữ, mà có thể tự sinh con từ hai bộ phận đó. Cho nên về phương diện sinh vật học, nhân chủng học, không thể chấp nhận có một nguyên nhân đầu tiên đã tạo ra sự sống của muôn loài. Nếu thật sự có nguyên nhân đầu tiên tạo ra sự sống ấy, thì con cháu của nguyên nhân đầu tiên này phải cùng một màu da chứ. Nếu thượng đế là da trắng thì toàn nhân loại này phải da trắng. Nếu thượng đế là da màu, toàn nhân lại phải da màu. Nếu thượng đế da đen, toàn nhân lại phải da đen. Chứ không thể có ba màu trắng rồi vàng và da đen được. Theo Đức Phật, thế giới này được hình thành do nhân duyên ba trời da, lệ thuộc vào tính điều kiện nirana, và về bản chất là chúng là tập thể như một tiến trình xuất phát, tồn tại, bắt đầu ngoại suy và kết thúc sambuddhaya, không có trường hợp ngoại lệ. Mỗi một tiến trình đó lệ thuộc vào chủng loại, có khi là dài, vừa và ngắn. Dòng đời của một con thiêu thân đó chỉ có vài ba ngày, vòng đời của ve sầu ấy chỉ có nửa tháng, vòng đời của con người trên quả địa cầu chúng ta đó là 70 năm, dài có thể gấp đôi, 130 năm, ngắn thì có thể là vài năm. Do vậy không có bất kỳ ai ngoại lệ trở nên có đời sống vĩnh hằng, trường sinh bất tử như lão giáo của Trung Hoa đã chủ trương qua phép thuật luyện linh đơn. Không có ông nào sống đời đâu, 140 tuổi là nhiều nhất rồi. Còn phim kiếm hiệp, chuyện kiếm hiệp cường điệu hóa, các vị đạo sĩ của lão trang có thể sống đến vài trăm năm, chuyện đó không có thật. Hoặc là trong Phật giáo có khái niệm ông Bành Tổ sống 800 năm lại càng không có thật. Và không có bất cứ một bằng chứng khảo cổ học nào về vấn đề đó. Theo kinh Trường Bộ bài thứ 22, kinh Khởi Thế Nhân Bổn, tức là nguồn gốc của con người trên quả địa cầu, thì nghiệp đã làm cho con người có mặt ở quả địa cầu này, quả địa cầu nọ. Người có mặt đầu tiên đó đã ngộ nhận mình là đấng sáng thế, thế thôi. Cũng dựa vào bài kinh trên, con người đầu tiên trên quả địa cầu của chúng ta đến từ hành tinh khác. Đến bằng cách nào thì kinh không có đề cập. Người đầu tiên đến quả địa cầu của chúng ta thấy nguồn tài nguyên thiên nhiên đây quá phong phú, cảnh trí quá đẹp, sông núi quá hữu tình, thức ăn quá ngon. Họ nếm phải vị đất tượng trưng cho nhiễm đắm tham ái, không muốn quay trở về nơi mình xuất phát nữa và trở thành cư dân đầu tiên. Vì là người đầu tiên, cư dân đó cảm thấy rất cô đơn, khởi lên trong đầu rằng giá mà trên quả địa cầu mới này có sự sống của con người như tôi thì hạnh phúc biết chừng nào. Trùng hợp với cái quyền ước đó, có nhiều cư dân từ các hành tinh khác cũng tình cờ đến được quả địa cầu này và cũng thấy nguồn tài nguyên, cảnh trí, thức ăn thức uống, phong cảnh hữu tình, không đành lòng rời khỏi. Họ trở thành công dân thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và từ đó đó, người đầu tiên rơi vào ngộ nhận rằng do nguyện ước của tôi mà các cư dân thứ hai trở đi đó đã có mặt, cho nên tự cho mình là đấng sáng thế. Thế đây là cách lý giải rất là thú vị của Đức Phật. Thì dựa vào học thuyết này đó, chúng ta có thể thấy là học thuyết tiến hóa của Darwin từ côn trùng vi tế trở thành loài bò sát, loài bò sát đó là tiến hóa dần dần trở thành loài bốn chân, rồi có cánh, rồi dưới nước, vân vân, tiến bộ nhất là loài khí vượng, từ đó mới trở thành người. Và có người đó được xem là phước báo lớn nhất. Thuyết tiến hóa này đó thì có phần tiến bộ hơn thuyết sáng thế của Thượng Đế hay là chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, nhưng bị rơi vào một sai lầm về vấn đề nhân chủng học và sinh vật học, đó là gen di truyền. Chủng loại A khó có thể trở thành chủng loại B ngoại trừ một số chủng loại hóa sinh, như là con lưng quăng trở thành mũi, con tầm hóa bướm, con kiến hóa trở thành côn trùng. Còn các chủng loại còn lại hoặc sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ sự ẩm thấp thôi. Cho nên á, con khỉ dầu là loài khỉ vượng tiến bộ nhất không thể trở thành con người bởi gen di truyền khác biệt. Thì sau khi các loài động vật thông minh nói chung và các loài động vật đó phục vụ cho các rạp xiếc nói riêng, tức là chúng thông minh hơn chủng loại bình thường, chết đi đó thì chúng sẽ có cơ hội tái sanh làm con người. Đó là một cái quá trình tiến hóa và việc đó chỉ diễn ra ở kiếp sau chứ không thể hình thành được ở ngay kiếp này. Như vậy bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn trực tiếp phủ định học thuyết sáng thế của các tôn giáo nhất thần đa thần, phủ định học thuyết duy vật cổ sơ của Ấn Độ bao gồm lên chủ nghĩa duy vật của Marx Lenin, lại càng không tán đồng với chủ nghĩa duy tâm ở phương Tây và duy tâm ở châu Á. Rất tiếc đó, trong lịch sử phát triển triết học Phật giáo thì phái Yogacara mà Trung Quốc thường dịch đó là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông đó, đã có khuynh hướng duy tâm hóa đạo Phật. Nếu bỏ đi học thuyết duy tâm hóa, cái niệm duy tâm đó vứt bỏ đi, thì triết lý của tông duy thức rất là sâu sắc. Nó vừa thuộc về tâm lý học trị liệu, tâm lý học chiều sâu, còn đầu sâu nghiên cứu về kho tàng tâm thức, tác động của động cơ tâm dẫn khởi ra các hành vi, rồi đời sống đạo đức, xã hội, dân sự, pháp lý và nhiều vấn đề khác, cũng như quá trình tu luyện từ một người khổ đau thành hạnh phúc, từ hạnh phúc mới trở thành chân nhân, chân nhân thành tiểu thành thánh nhân, Đều là thánh nhân thành thánh nhân, thánh nhân thành Phật. Chỉ vì một sai lầm nhỏ ở trong học thuyết gọi là duy tâm thôi, mà thuật ngữ Phật học gọi là duy thức đó, mà Yogacara đó đã mất dần chỗ đứng của nó trong lịch sử phát triển triết học Phật giáo. Bây giờ nó chỉ gọi là một danh xưng với những tác phẩm, chứ còn sinh hoạt tu học của trường phái Yogacara đó gần như là không còn nữa. Phật giáo không quan trọng về việc truy nguyên nguồn gốc khởi thủy sự sống của con người và vạn vật. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn chỉ nhấn mạnh đến khởi thủy của quả địa cầu chúng ta thôi, về sự sống con người. Hai nhỏ, bốn viên tố vật chất, tiếng Bali và sanskrit gọi là Dhatu, Hán dịch là sắc đại hiển, gọi đủ trong Bali và sanskrit đó là Maha Bhuta hoặc là Bhuta Rupa. Kinh Trường Bộ tập 1 trang 214 cũng như Thanh Tịnh Đạo Luận 1443 mô tả như sau: địa giới ba tha vi đát tu bao gồm các nguyên tố đất, nguyên tố tạo thành các hình thể thuộc về sắc pháp, lớn như là quả địa cầu, nhỏ như các nguyên tử và lượng tử. Thậm chí nhỏ đến độ là chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng mà chúng vẫn tồn tại trong cái vũ trụ bao la này. Thủy giới Abodhatu bao gồm nguyên tố nước tạo ra những sự kết dính, quấn tụ, gom lại và góp phần duy trì sự sống của con người. Nếu không có nước, quả địa cầu này nổ tung ra như là các núi lửa. Hỏa giới Tejodhatu, nguyên tố lửa, nhiệt, nóng hoặc lạnh, có tính năng đốt cháy, làm cho mọi sắc pháp bị biến đổi, khô héo, cháy rụi, hủy hoại. Phong giới Vayodhatu, nguyên tố gió, có chức năng di chuyển, duy động, chuyển động, co giãn, chuyển dịch và đưa một số vật thể từ địa điểm A sang địa điểm B, tác động xáo trộn, thậm chí là tàn phá các công trình xây dựng của con người. Như vậy, học thuyết bốn nguyên tố vật chất được Đức Phật chủ trương được xem là yếu tố nền tảng tạo ra thế giới vật chất, bao gồm quả địa cầu và cơ thể của con người, gồm đất, nước, lửa, gió, cơ thể của các loài động vật, các loài thực vật cũng được cấu tạo bằng bốn yếu tố phổ quát này, không có ngoại lệ. Như vậy, cái gọi là thượng đế sanh ra con người và vạn vật, hay là vật chất sanh ra con người vạn vật có tình thức, là không thể chấp nhận được. Bốn yếu tố vật chất tạo ra thế giới vật chất thế thôi. Còn sự sống con người đó, thì ngoài cái phần vật chất là cơ thể, mà bắt đầu từ cái phôi trở thành như một cái thân thể lớn, song hành với nó là cái sự sống của tâm, rồi có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cho nên không thể cho rằng vật chất tạo ra tinh thần, hay là tinh thần tạo ra vật chất. Vật chất và tinh thần đó tồn tại song hành để thành ra sự sống của con người và các loài động vật. Đó là khái quát về nguồn gốc con người trên quả địa cầu. Phần 2, bốn giai đoạn của thế giới. Một nhỏ, khái niệm kiếp. Có sự khác biệt căn bản về khái niệm kiếp trong Phật giáo Bali, Phật giáo Agama và Phật giáo Đại Thừa, là bởi vì quá trình biên tập kinh điển trải qua nhiều trăm năm. Mỗi một giáo phái đó sử dụng hệ thống kinh khác nhau để thể hiện cách thức tiếp cận chân lý Phật, truyền bá chân lý Phật, thực tập chân lý Phật và hành trì chân lý Phật khác nhau. Cho nên khác nhau về khái niệm kiếp, về cái số lượng thời gian là chuyện bình thường giữa các trường phái Phật giáo. Thì đây là một số quan điểm phổ thông. Một đại kiếp bằng 80 trung kiếp, một trung kiếp bằng 160 tiểu kiếp. Như vậy đó thì một đại kiếp đó, thì bằng với 80 nhân 160. Con số đó là kinh khủng lắm. Mỗi một trung kiếp thì có nơi đó là 2 tiểu kiếp. Còn giữa bọn học thuyết này đó thì con số rất là lớn, cực kỳ. Thời gian là dài vô tận. Theo luận đại trí độ, mỗi tiểu kiếp có chiều dài 84.000 tuổi, tức là ngàn năm. Cứ sau 100 năm nó thì giảm đi 1 tuổi, cho đến lúc còn lại 10 tuổi thọ thôi. Quay trở lại từ 10 tuổi, cứ 100 năm nó tăng lên 1 tuổi, cho đến lúc nào đạt được cái tuổi thọ 84.000 tuổi. Số lượng tiểu kiếp như thế là quá lớn, và cũng không phù hợp với cấu trúc và sinh học của cơ thể người. Và đây là phần phát triển về sau. Còn trong kinh tạng Nguyên Thủy đó, trong giai đoạn đầu đó, hầu như không đề cập đến cái thời gian của kiếp như thế nào. Cứ hiểu nôm na một kiếp sống đó, đó là một cái dòng đời người. Dòng đời người đó thì dài nhất đó là 140 năm. Theo ghi nhận hiện nay do sách giáo dục và công bố, có người thì sống yếu hơn, không được may mắn đạt được cái tuổi thọ trung bình là 60 tuổi. Như vậy giữa vòng đời người trung bình từ 70 cho đến 100, so với 84.000 tuổi được nêu ra trong văn học phát triển về sau này, có một khoảng cách rất là lớn. Và tôi thì vẫn có khuynh hướng á, thì dựa vào hiện thực, đó là mỗi một kiếp á, một cái tiểu kiếp á, thì nó chỉ có bằng một cái vòng đời người thôi, chứ nó không có dài lâu đến 84.000 năm đâu. Hơn nữa con số 84.000 không phải là số thật, chỉ là con số tượng trưng cho số nhiều thế thôi. Mỗi một thành kiếp thì gồm có 20 trung kiếp, mỗi một trụ kiếp thì gồm có 20 trung kiếp. Cho đến thời điểm hiện nay, khoa học cho chúng ta biết đó, là quả địa cầu này đó đã trải qua được 4,46 tỷ năm, và nó đang trong cái giai đoạn là tồn tại, tức là phần thứ hai đó là trụ. Còn ngoại kiếp đó, là giai đoạn thứ ba, sẽ xảy ra những tình trạng như là thú ngoại, tức là các loài động vật bị chết dần, bị diệt chủng bởi con người, bởi sự hâm nóng toàn cầu. Và sau đó là nhân hoại, toàn bộ sự sống con người kết thúc, tạo ra giới hoại, tức là hủy hoại thế giới. Thì lúc đó đó, oxy trên quả địa cầu không còn nữa, sự sống của con người dạn vật kết thúc, nạn quả tai, thủy tai, phong tai, gọi chung là tam tai, xuất hiện cùng khắp. Trong hệ mặt trời chúng ta đang sống đó, thì mặt trăng đó thuộc về là ngoại kiếp, không còn oxy nữa. Nhưng mà từ thời điểm này cho đến lúc đó, mặt trăng nổ tung ra thành các mẫu thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ, mà chúng ta thường gọi là sao băng, còn dài lâu không biết bao nhiêu kiếp sống nữa. Như vậy từ thời điểm 4,46 tỷ năm cho đến lúc quả địa cầu này do sự hâm nóng toàn cầu lên dần trở thành như mặt trăng, có thể trải qua hàng vạn năm, hàng tỷ năm, chúng ta tha hồ mà sống. không có gì phải lo tặng thế hay là bạc thế. Phật giáo không chủ trương thuyết mạt thế luận như các tôn giáo mê tín. Con người đó thì đạo Phật cho rằng có bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh, chết. Vũ trụ thì hình thành qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoài, không, hay là sanh, trụ, dĩ, diệt. Thì cái không hay cái diệt của một cái chu kỳ bốn bước á lại mở ra thành một cái chu kỳ mới. Và giống như ngày thứ 31 kết thúc thì mở ra ngày 1, ngày 31 tháng 12 thì mở ra ngày 1 tháng 1 của năm mới. Hết một cái chu kỳ lịch này thì lại mở ra một cái dòng xoay của chu kỳ lịch mới. Kết thúc sự sống của con người ở kiếp này thì mở ra sự tái sanh của một kiếp sống mới. Do đó Phật giáo không chấp nhận thuyết mạt thế. Mạt thế là kết thúc toàn bộ sự sống. Mà trong các tôn giáo phương Tây gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo được gọi là ngày phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day. Thì lúc đó đó Thượng Đế mới chia nhân loại ra làm hai nhóm. Nhóm quan đạo được gọi là con chuyên trong đàn sẽ được lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa đời đời. Nhóm mà không có niềm tin vào Thượng Đế thì liệt vào con chiên ngoài đàn, bị tống xuống quả ngục, trừng phạt kiếp kiếp. Tức là theo thứ này đó, Thượng Đế ô dục. Ai nhớ tưởng tin tưởng mình thì cho lên thiên đường, tức là tạo lên lãnh nhóm. Còn ai không theo mình là phải chết, phải bị trừng phạt. Như vậy Thượng Đế nếu có thật á, ác độc còn hơn những tên, những nhà vua ác độc trong lịch sử của nhân loại. Do đó Phật giáo cho rằng thế giới không bị hủy diệt một cách đơn giản như các học thuyết tặng thế đã đồn thổi trong nhiều năm qua. Trước đây người ta đồn thổi năm 2000 là tặng thế, rồi có một dạo lệ thuộc vào lịch Maya của người Maya cổ cho rằng ngày 21 tháng 12 2012 là tặng thế. Trong Phật giáo đó, Hòa Thượng Tịnh Không là người bị rơi vào sai lầm tai hại này, làm cho rất nhiều người tu theo Hòa Thượng á bỏ công việc làm, bỏ tất cả mọi thứ, cha mẹ vợ chồng con cái tập hợp nhau trong một gia đình chờ đến cái ngày đó mà chết, chết cùng nhau. Là bởi vì không hiểu rõ về học thuyết là bốn giai đoạn của thế giới được Đức Phật giảng dạy trong các kinh, dựa vào các niềm tin mê tín sai lầm của các tôn giáo ngoài đạo Phật là một sai lầm lớn. Thì cách đây hơn một tháng, Hòa Thượng Tịnh Không với lại đi ăn bánh thánh ở tại Vatican, hết sức là sai lầm. Cho nên á, những người tu theo Tịnh Độ Tông mà dựa vào Hòa Thượng, Hòa Thượng chủ trương sai, cuồng tín, mê tín, thì toàn bộ các đệ tử sẽ đi theo cái khuynh hướng cực đoan này, rất nguy hại. B, khái niệm ngũ trược ác thế. Dựa vào Đại Tạng Kinh tập 32 trang 220 thì quả địa cầu mà chúng ta đang sống đó gồm có năm trược dơ. Thứ nhất là kiếp trược, là cái chu kỳ kiếp sống theo quan niệm của Phật giáo Đại Thừa, nó không có dài lâu như các quả địa cầu khác. Thứ hai là thọ trược, tức là tuổi thọ của con người trên quả địa cầu này đó khoảng tầm 60 cho đến 140 là hết. Thứ ba, phiền não trược, tức là con người trên quả địa cầu này bị vướng kẹt bể tâm tham ái, giận dữ, si mê, chấp thủ và nhiều dây mơ rễ bám của chúng. Thứ tư, thiến trược, tức là thiếu tầm nhìn chân chính về khoa học, về nhân quả, về kiếp sau, về cách thức vượt qua khổ đau. Thứ năm, hữu tình trược, tức là con người can cường, khó quá độ, ngang bướng, tranh chấp, hận thù, thậm chí là lỗi trừ nhau bằng các hình thái chiến tranh.
Theo học thuyết này đó thì vào thời kiếp sơ, tức là cái giai đoạn ban đầu mà sự sống được hình thành, thì tất cả chỉ là hóa sinh. Từ ý thức con người tạo ra sự sống, rồi con người là tự phát quang. Lúc đầu thì không phân biệt được giới tính của mình. Sau khi nếm mùi đất, thân thể trở nên nặng, tạo ra các phân biệt, có hành động tranh chấp, rồi tổ chức xã hội trên nền tảng tư hữu hóa đất đai, nhà cửa, rồi phân chia sở hữu, quyền lợi, sức mạnh, tranh chấp nhau, tranh đấu nhau, loại trừ nhau. Theo đó khế ước xã hội được hình thành. Đó là cái giai đoạn nguyên thủy sự sống của con người trên quả địa cầu, Phật giáo gọi là kiếp sơ. Khi con người bắt đầu được là tiến triển, sự ham hưởng thụ khoái lạc giác quan đã làm cho con người đó bớt đi tính nhân nghĩa, mất đi tính nhân đạo nhân văn, tham gia vào các hành động phạm pháp, tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, giết người, cướp của, lừa đảo, vân vân, tạo ra các bất ổn xã hội về phương diện luật pháp và dân sự. Do hậu quả của lối sống hưởng thụ phạm pháp này đó, con người phải đối diện trước ba nạn. Đó là nạn binh đao, tức là chiến tranh xảy ra khắp nơi. Chiến tranh đó, giữa những người trong một đất nước khác ý thức hệ, tranh giành quyền lực. Chiến tranh giữa những người ngoại xâm đối với các quốc gia và cư dân dược tiểu, đồng thời tạo ra rất nhiều các loại bệnh tật và sự nghèo đói. Rồi đây đó là ba tai nạn rất nguy hiểm mà hầu như nhiều quốc gia đã vướng phải trong lịch sử phát triển của loài người. Như vậy, theo Đại Tạng Kinh thì bốn giai đoạn của thế giới quả địa cầu chúng ta phải lần lượt trải qua. Từ đây cho đến lúc mà quả địa cầu trở thành như là mặt trăng đó, phải còn rất là dài lâu. Rồi từ lúc đó, quả địa cầu chúng ta trở thành mặt trăng cho đến lúc nó bị nổ tung ra, trở thành các mẫu thiên thạch ra tự do, thì lại càng thêm dài lâu nữa. Chúng ta sẽ tái sanh đi, tái sanh lại hàng nghìn nghìn tỷ kiếp, thì quả địa cầu này vẫn tiếp tục tồn tại. Trên cùng một quả địa cầu, chúng ta thấy có nhiều nơi đó sự sống rất là phì nhiêu, dạng vật sanh sôi để nở. Có nơi thì khô cằn, có nơi tệ nhất là như là sa mạc, không có nước, cây có mọc không được. Cho đến lúc nào đó, khi mà toàn bộ quả địa cầu này trở thành như là sa mạc và núi lửa thì oxy không còn, thì lúc đó đó mặt cái quả địa cầu này mới bắt đầu trở thành mặt trăng. Thì bằng nhận thức này, người tu học Phật sẽ không lo sợ về ngày tận thế như được đồn thổi trong các tôn giáo mê tín. Phần 3, ba thế giới, dựa vào kinh Trường Bộ tập 3 trang 215, Trung Bộ tập 1 trang 294, thì khái niệm thế giới đó được dùng đó là Loka trong tiếng Pali và Sanskrit. Thế giới nào cũng có những sự hiện hữu, cho nên nó nói tới thế giới là nó đến Bhava hay là Phava, tức là sự hiện hữu, sự tồn tại. Và do vậy thỉnh thoảng Phava được sử dụng đồng nghĩa với Loka, tức là mỗi một hình thái tồn tại tạo ra một thế giới riêng. Một nhỏ khái niệm ba thế giới: cõi dục Bali và sẽ gọi là Kamma Loka, tập hợp các con người và loài động vật mà thiên tính hưởng thụ cuộc sống là dục. Thì cái này trong Phật học gọi là kama tanha, khao khát tính dục thông qua tình yêu và hưởng thụ khoái lạc giác quan. Đỉnh cao nhất của niềm vui khoái lạc đó tức là tính dục, và cũng là sự trói buộc con người và là cái bệ phóng đẩy con người và các loài động vật đó vào quy trình tái sinh sau khi chết. Cõi sắc Rupa Loka được hiểu là cõi Phạm Thiên và một số cõi trời. Cõi vô sắc Arupa Loka là các cõi Phạm Thiên vô sắc, tức là không có sắc chất hình thái thân thể mà chỉ tồn tại một hình thức đó là tâm vi tế thôi. Theo tôi đó thì học thuyết ba thế giới này được đưa vào sau khi Đức Phật qua đời khoảng 500 năm. Nếu chúng ta dùng ý nghĩa và cấp độ tinh thần đó để phân tích đó, thì có người đó là thiên nặng về dục, có người thiên nặng về hình thức tức là sắc, có người thiên nặng về tâm tức là vô sắc. Chứ không phải nó là ba cái cảnh giới hoàn toàn khác nhau, giống như là ba quả địa cầu. Trong mỗi con người có lúc đó, thiên nặng về tính dục, rồi khi mà thất tình hay là không màng đến sự hưởng thụ đó nữa, thì lúc đó con người hướng qua các loại đam mê về lý tưởng sống, về giá trị sống hoặc là về vật chất. Rồi lúc cái sự thay đổi mối quan tâm từ dục đến sắc đến vô sắc đó, nó diễn ra trong vòng là vài giây, vài giờ, vài ngày, chứ không thể có một thế giới mà trong đó chỉ toàn là dục không, không có đời sống tinh thần. Chuyện đó là không bao giờ có. Hay là một cái thế giới mà chỉ có toàn là đời sống tinh thần, không quan tâm gì về hình thức, về màu sắc hay là sắc dục, tiền tài, danh vọng, cũng hoàn toàn không có. Hoặc cũng không hề có một thế giới nào mà trong đó chỉ có con người đam mê về hình thái và hình thức thôi. Thì sự phân loại ba thế giới này nó rất là ngây ngơ và khó có thể chấp nhận được trong đời sống thực tiễn, vì nó là phần phát sinh về sao. Kinh Trường Bộ phẩm Đao Lệ Thiên hoặc là Đại Tạng Kinh tập 1 trang 135 thì từ ba thế giới đó được chia làm 41 loại. Thì đây cũng là học thuyết được phát sinh về sau. Một phần là mô phỏng từ mô hình vũ trụ của Đạo Bà La Môn. Như vậy trong tình huống này đó, không phải chỉ có kinh điển Đại Thừa là phát triển về sau, ngay cả trong kinh điển Pali cũng có một số khái niệm học thuyết đã bị ảnh hưởng bởi Đạo Bà La Môn. Mà trong quá trình biên tập á, một số nhà biên tập đã cố tình đưa các học thuyết này vào vì nghĩ rằng nó hay và hấp dẫn, và đánh đồng nó như là một phần của Phật giáo. Học thuyết 41 cảnh giới sống đối chiếu với ba thế giới đó là phần được biên tập về sau này. Về dục giới đó thì gồm có địa ngục với 8 chủng loại, ngạ quỷ một chủng loại, bằng sinh một chủng loại, Atula một chủng loại, và nhân loại đó thì gồm có 4 châu: Bắc Cô Lô, Nam Thiện Bội, Đông Thắng Thần và Tây Ngu Hóa. Thì toàn bộ những học thuyết này đó vay mượn từ Bà La Môn giáo. Dĩ nhiên là có những biên tập chỉnh sửa chứ không phải là copy 100%. Ngoài năm nhóm như trên thì còn có cõi trời dục gồm 6 cái cõi trời: Tứ Đại Thiên Vương, trời Đau Lệ, trời Dạ Ma, trời Đau Xuất, trời quá lạc và tha hóa tự tại. Về sắc giới đó thì gồm có 16 cảnh giới khác nhau. Đối chiếu với các cấp thiền đó thì về sơ thiền có 3 cõi trời: Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Ở cấp vị thiền đó thì có các cõi trời Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên. Về cấp độ Tam Thiền đó thì có 3 cõi trời: Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên. Ở cấp Tứ Thiền đó thì gồm có 7 cõi trời, đó là Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Diệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên và Sắc Cú Cánh Thiền. Đối với cõi vô sắc thì gồm có 4 thế giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Tổng cộng lại đó là gồm có 41 thế giới hay là cảnh giới khác nhau. Mỗi một thế giới đó thì có một cái quả địa cầu tương thích. Thì đây là mô hình thế giới quan gắn kết với quan điểm vũ trụ ảnh hưởng từ đạo Bà La Môn, rồi cải biên trở thành như là quan điểm về vũ trụ của đạo Phật. Cho nên chúng ta không nên quá quan trọng về 41 cõi trời này, mặc dù nó được ghi nhận trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Tính thống nhất ở 3 trường phái kinh điển là rất cao, nhưng mô hình về vũ trụ luận đó quá nghi ngờ. Thế bảo một thế giới nó có một cái đặc thù cộng nghiệp đó, và các thế giới khác thì không có, cái đó thì khó chấp nhận được. Vì gọi là cõi cho nên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên á, người ta đã có lúc đó nghĩ rằng đó là các cõi trời này nằm ở trên các tầng mây. Thế là vẽ một cõi trời thì vẽ một cái lớp mây, cái đó là không đúng. Mỗi một cõi giới này đó tượng trưng cho là một quả địa cầu khác nhau. Chúng ta chỉ ghi nhận cái tinh thần thôi, đó là trong vũ trụ bao la này có rất nhiều các quả địa cầu. Trong vô số các quả địa cầu có một thiểu số các quả địa cầu có sự sống của con người. Và con người đó không từ thượng đế sinh ra, sau khi chết thì con người tiếp tục tái sinh từ nước A sang nước B, châu lục A sang châu lục B, quả địa cầu A sang quả địa cầu B là chuyện có thể xảy ra. Những người đi tị nạn chính trị và kinh tế rời khỏi quê hương, và trong đồng của họ đó kiếp sau không muốn làm người Việt Nam, thì khi họ chết đó, cái cơ hội tái sanh làm cư dân của nước mà ngay nửa đời sau của kiếp này họ làm công dân đó, là rất là cao. Ví dụ những người Mỹ tị nạn chính trị, thì người Việt kiều Mỹ tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ xem cộng sản là kẻ thù thì khó có cơ hội tái sinh làm người Việt Nam sau mấy chục năm định cư tại Mỹ và chống đối Việt Nam. Lúc còn sống họ cũng không muốn về nước Việt Nam. Ai về Việt Nam á thì họ liệt vào cái nhóm là cánh tay nói về của cộng sản, thăng cỏ. Thì những người đó chắc chắn là tái sinh là trở thành người Mỹ. Trường hợp thì sư Dứt Hạnh từ năm 1966 lưu vong đến nay đó là 53 năm. Ngày 28 tháng 10 2018 á, ngài quay về tổ đình Từ Hiếu nơi ngài xuất gia vào năm 16 tuổi, bày tỏ nguyện vọng muốn nhắm mắt lìa đời ở quê nhà của mình và biến Từ Hiếu trở thành là cái tổ đình lớn để cộng đồng phương Tây tu học thiền chánh niệm theo sự hướng dẫn của ngài đó biết được cái đất tổ tâm linh là Việt Nam, thì chắc chắn á, dầu đã xa quê hương và hơn nửa một kiếp người sống ở hải ngoại, thiền sư Nhất Hạnh kiếp sau tái sanh làm người Việt Nam. Phần 4, điều kiện sinh và 4 sự sinh. Một nhỏ, điều kiện hình thành mầm sống người. Người đó là một loại động vật điển hình. Kinh Trung Bộ nêu ra 4 yếu tố hình thành ra một mầm sống mới, rất phù hợp để vươn lên trên khoa học. Thứ nhất, tinh tra. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba, tinh và trứng giao cấu trong ngày người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Thứ tư, trong vũ trụ bao la này có ít nhất một hoặc nhiều người vừa chết mà mẫu số nghiệp là tương đương với cặp nam nữ đó. Đối chiếu với thuyết là 12 bán xứ sẽ sống đó, thì bản kinh Trung Bộ vừa liệt giảng nêu trên đó có phần chi tiết ha. Trong 12 bán xứ sẽ sống thì mắt xích thứ ba đó là tâm, và đủ là tâm tái sinh hay là thức tái tục. Mắt xích thứ tư đó là Nama Rupa. Nama đây đó là tâm, Rupa là cái phôi. Nama Rupa đó là tâm có mặt trong lúc trứng và tinh trùng tạo thành cái phôi. Nó chỉ bằng như là một hạt đậu thôi, rất mong manh. Và cái phôi hạt đậu đó lớn dần theo từng ngày tuổi, tuần tuổi, tháng tuổi. Trung bình là 9 tháng 10 ngày. Sanh non á là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi. Một người đã chết theo đó trở thành một cô cậu bé mới. Lưu tiện tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ về giới tính thứ ba. Đức Phật là người đầu tiên thông qua luật tạng đề cập đến 5 loại hình giới tính thứ ba. Thứ nhất, thân nam tính nữ. Thứ hai, thân nữ tính nam. Thứ ba, thân nam có bộ phận nam, bộ phận nữ. Thứ tư, thân nữ có bộ phận nữ, có bộ phận nam. Và thứ năm, việc thay đổi tính cách từ nam sang nữ, nữ sang nam diễn ra ở nửa đời người. Mà đối với người nữ đó thì vào cái khoảng tuổi 26 đến 28, người nam từ 30 đến 33. Trước đó họ vẫn có vợ chồng, sanh con đẻ cái. Ví dụ người nam giới tính thứ ba ở giai đoạn mà từ 30 trở về trước á, gặp phụ nữ thì thu hút với người nam. Nhưng mà ở tuổi 30 trở về sau đó, tức là không còn thu hút với nữ nữa. Ngủ bên cạnh vợ giống như một người đồng giới tính, không còn một cái sự ham thích gì hết, nhưng bắt đầu thể hiện sự đam mê đối với người nam cùng hình tướng. Thì tương tự giới tính thứ ba nữ thì 26 tuổi trở về trước á, thì thích người nam, nhưng mà sau đó đấy thì xem chồng mình giống như là người đồng giới với mình và trở thành là người thích phụ nữ. Người nam giới tính thứ ba khi giải phẫu giới tính á, thì trở thành đẹp gái vì cao ráo chân dài. Còn người nữ giới tính thứ ba đó mà khi đi giải phẫu thành nam á, thì nó chỉ có hai tướng, là một là tướng sồ sề, hai là tướng nhỏ con ốc tiêu giống như thầy Dược Từ. Đó là lý do đó, hiện nay giới tính thứ ba nam á, thì mạnh dạn giải phẫu trở thành nữ để sống trọn vẹn với giới tính của mình. Còn giới tính thứ ba nữ đó thì chưa mạnh dạn giải phẫu để trở thành thân nam. Một phần là vì mặc cảm, giới luật Phật quy định Khi chuẩn bị tiếp nhận giới thì phải trả lời 13 câu hỏi vấn nạn, được gọi là già nạn. Trong đó có câu hỏi: ông có phải người hoàng môn không? Hoặc bà, anh chị có phải là người hoàng môn không? Tức là giới thứ ba đấy. Mà người ta muốn đi tu rồi dạy gì ta nói. Ta phải giấu. Từ năm 1975 trở về trước, Hiệp hội Y học Hoa Kỳ vẫn còn liệt nhóm giới tính thứ ba vào nhóm tâm thần và tống khứ họ vào trong các trại giam tâm thần. Từ thời điểm năm 1975 trở đi, bắt đầu nhận diện ra đây phải là tâm thần, nhưng mà phải mất đến cả gần 2 thập niên mới bắt đầu có những chủ trương kêu gọi quần chúng bình thường hóa quan niệm đối với dân người thuộc về giới tính thứ ba. Nếu chúng ta đặt cái bối cảnh đó với cái quy định giới luật về năm loại hoàng môn không được xuất gia, thì Đức Phật đã đi trước thời đại 26 thế kỷ rồi. Các nhà y học nổi tiếng nhất của Mỹ cũng thua trình độ của Đức Phật 26 thế kỷ. Mà mỗi một kiếp người nếu thông minh đó, phát minh đã biết bao nhiêu điều có lợi, chẳng hạn như là Steve Jobs 265 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo, đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Chỉ với cái tuổi đời 56 thôi đã đạt được chừng đó rồi. Nếu ông ấy mà may mắn sống đến 90 tuổi thì có thể lên đến 500 phát minh sáng kiến sáng tạo là chuyện thường. Nên là tuệ giác Đức Phật rất là sâu sắc. Đức Phật không hề phân biệt giới tính thứ ba, sở dĩ ngài không cho vào tăng đoàn và ni đoàn là lý do rất đơn giản. Giới tính thứ ba nam, nếu ở trong chùa tăng vì thân tướng là nam thì thương các ông thầy. Giới tính thứ ba nữ, nếu ở trong các chùa ni thì thương các sư cô. Đến lúc nào đó tôi mong tăng đoàn và ni đoàn tiến bộ mạnh dạng cho phép những vị đã lỡ xuất gia thuộc về giới tính thứ ba được phép giải phẫu giới tính, để những vị thân tướng nam mà tánh nữ thì sống ở chùa ni, thân tướng nữ mà tánh nam thì sống ở chùa tăng. Và để tránh dị nghị thì phải cho giải phẫu giới tính, chứ bằng không mất công phải giải thích, rồi tạo ra nhiều cái phân biệt đối xử nữa. Ở đây tôi muốn nói thêm một ý nhỏ là gì, là trong quá trình chết và tái sinh thì thông thường người nam chết tái sinh làm nam, người nữ chết tái sinh làm nữ. Như vậy cái nhân nào để tạo ra giới tính thứ ba không có kinh nào trả lời hết. Theo suy luận của riêng tôi thì trong quá trình sống làm thân nam, vất vả làm lũ mệt mỏi, nhìn thấy quý bà quý cô được người đưa kẻ đón săn đón, hưởng nhiều phước báo, cho nên người đó khởi lên thường xuyên ý niệm: giá mà tôi được làm người nữ thì xuống biết mấy. Hoặc là những người như là Hoài Linh, Trấn Thành cứ lấy cái giới tính làm biểu cợt, đóng vai là giới tính nữ để mua vui tạo tiếng cười. Mà muốn như vậy thì phải nhập vai làm người nữ, cái sống với cái vai đó thường xuyên đó, thì cái nghiệp tính nữ đó bắt đầu nó gia tăng. Cho nên đó, khi sinh ra đó thì dĩ nhiên nó phải có một cái chuyển kiếp nữa, đó là bắt đầu sinh ra ở kiếp sau thân người nam mà tính cách là nữ, rồi phải thêm một cái kiếp nữa bắt đầu thân nữ tính nữ. Tương tự có những người nữ chuyển đổi cảm xúc, vượt qua những cái cảm xúc, thái độ cảm xúc, họ bản lĩnh mạnh dạn cứng rắn, không khóc lóc, không kêu ca, không than phiền, không chì chiết, không cào nhào, không cào nhằn, thì chuyển được cái nghiệp nữ khá nhiều à. Nhưng mà vẫn còn tiếc cái thân thể, thân thể người nữ, cho nên sinh ra cái kiếp chung chỉ của họ là thân nữ mà tánh nam. Nó bị lộn mà, nó lộn trong cái cơ thể. Rồi sau đó một kiếp nữa đó là bắt đầu mới qua thành thân nam và tánh nam. Do đó tôi cho rằng đó, ai đang ở giới tính nào thì quan hệ với giới tính đó, hài lòng với nó và phát huy các mặt mạnh của giới tính đó để khỏi phải lẫn lộn sinh ra giới tính thứ ba lỡ cỡ. Về phương diện tâm lý đó, thì người giới tính thứ ba không thỏa mãn được tình yêu và tính dục bởi những ngăn cấm của xã hội, những rào cản pháp lý, những phê bình chỉ trích, những cô lập xã hội, cho nên họ bức xúc và căng thẳng dữ dội, khó chịu lắm và cũng rất là khó tu. Chỉ có thể tu Bồ Tát đạo thì được, còn tu làm tỳ khưu thì cô đi rất là khó. Trong trường hợp đa sinh thì nó thường diễn ra với những tình huống chết tập thể trong chiến tranh bởi một quả bom hay là bởi một tai nạn giao thông, nhiều người, vài chục người chết một lúc, hay là chết chìm, chết rơi máy bay. Cái sự chết nó diễn ra cùng một thời điểm thôi. Thì cái cơ hội, nếu các mẫu số nghiệp của những nạn nhân này là giống nhau thì thường sẽ sinh ra ở trong một gia đình. Cho đến thời điểm năm 2018 này đó, thế giới ghi nhận đa sinh nhiều nhất là 16 người. Đó là một người phụ nữ ở Úc sinh ra một lúc 16 đứa con. Còn cái câu chuyện con rồng cháu tiên của Việt Nam sinh ra tập thể một đám con đông như thế thì có lẽ chỉ có huyền thoại không có thật. Rồng là huyền thoại không có thật. Nếu rồng có thật thì rồng khác cái gen di truyền cấu trúc ADN với con người, cho nên có giao cấu với con người cũng không thể sinh ra con người được. Mà nếu có giao cấu lẫn lộn giới tính như vậy đó, chủ loại như vậy, thì nó dẫn đến quái thai, chứ không thể có con người Việt Nam mà phần lớn đẹp gái đẹp trai như bây giờ đâu, phải không ạ? Cái giống nhau của mẫu số nghiệp đối với trường hợp song sinh và đa sinh là ăn khớp về ngoại hình. Song sinh nam nam thì giống nhau in đúc, song sinh nữ nữ thì giống nhau in đúc, song sinh một nam một nữ thì không giống nhau, khác nhau trời trời và vực. Đất nước Việt Nam á, do Anh Đức Phật giáo từ xưa đó, đối với những cặp song sinh nam và nữ thì dầu cho cô gái sanh sao vẫn được nâng lên làm chị để tránh loạn luôn. Thì trường hợp song sinh nam nữ, cái cơ hội là một cặp tình nhân bị tai nạn chết, bị ám sát chết, hoặc cả hai cùng tự tử chết, cho nên á, họ tái sanh về cùng một địa điểm, là có mặt ở trong một bào thai. Nhưng mà vì giáo dục của con người là tránh loạn luân, cho nên khi lớn lên á, là họ không thể tiếp tục yêu nhau được. Mà muốn tách ly cái tình trạng đó thì dầu cô gái sanh sao chàng trai một vài phút thì cha mẹ vẫn phải đảo ngược lại, giấu luôn với tất cả các thành viên gia đình và cho rằng á, cô gái là sanh trước để được gọi là chị, và chàng trai sanh sao để phải tự xưng em. Theo đó, cơ hội rủi ro về loạn luân ở trong cặp nam nữ song sinh này đó là có thể hạn chế được khá tốt. Hai nhỏ, bốn loại sinh. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 230, Trường Bộ tập 1 trang 73, Đức Phật nêu ra bốn chủng loại sinh như sau. Một, thai sinh, cha la ra từ bào thai, tức là từ người mẹ, như là con người và một số loài vật như trâu, bò, voi, như là con voi. Vì thế là khi mà sanh ra đó, cái bọc nó còn y nguyên à, con mẹ nó phải chọc lủng cái bọc ra thì cái nước ối ở trong cái bọc đó chảy ra, con voi bắt đầu lồm cơm bò dậy, đi những cái bước chân đầu tiên, ngã quỵ xuống. Voi mẹ dùng cái vòi hắt con voi con lăn cùng mèo dài ba vòng, rồi con voi con tiếp tục đứng dậy bò tới bò lui, sau đó là đi được luôn. Yếu nhất trong loài thai sinh là con người, nhưng lại là có phước báo nhất. Hai, noãn sinh, an đa cha, tức là sinh ra từ vỏ trứng, như là loài chim, rắn, cá, gà, vịt, v.v. các con vật đó, chủng loại này đó, khi được ấp với năm tháng ngày giờ thích hợp hoặc là nhiệt lượng thích hợp, cái mỏ ở bên trong của nó tự chọc thủng để chui ra bên ngoài. Riêng các loại rùa đó thì khi sinh phải lên trên bờ đẻ trứng rồi giấu dưới lòng đất, sau đó con rùa mẹ trở về dưới biển, các chú rùa con đó, các cái quả trứng này nè, sẽ sinh ra các chú rùa con, và đến cái ngày sinh nở đó là hàng ngàn chú rùa con bắt đầu đó là tìm đến biển, tức là chạy đua hàng ngàn con như vậy tiếp giáp với biển và hòa nhập với biển. Và đây là chủng loại rất là đặc thù, được gọi là đặc biệt nhất trong loài lưỡng cư, tức là có khả năng sanh sống ở trên đất liền và khả năng sanh sống ở dưới biển cả, hay là loài nước nói chung. Ba, thấp sinh, Samse Đa Cha, tức là sinh ra từ sự ẩm thấp nhơ nhớp, như là các loài côn trùng, ruồi, muỗi, sâu bọ, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, rất là nhôm gớp. Nhôm gớp thì các loài này được xem đó là kém phúc nhất, là bị gọi là giết dễ nhất, nó sanh sôi nhanh nhất. Ở điều kiện nào mùa mưa thì có côn trùng mùa mưa, mùa nắng thì có mùa nắng, mùa lạnh thì có côn trùng mùa lạnh. Từ sự ẩm thấp thì tự động chúng được phát sinh. Và tệ hại nhất vẫn là các loài dồi từ cứt, nó sinh ra từ đó và nó sống bằng những thực phẩm đó. Bốn, hóa sinh, Obabatika, tức là sinh ra từ sự biến hóa tự nhiên. Mũi trở thành lăng quăng, con tầm phá bướm, con kiến trở thành con có cánh bay. Từ cái chủng loại A biến hóa thành chủng loại B, là lâu trong trên quả địa cầu này đó, nó có những cái con siêu vi khuẩn mế. Thì khoảng vào năm 80 có thể kỳ trước đó, thì quả địa cầu chúng ta là có HIV và S, tức là những cái loại siêu vi khuẩn mà khi do quá trình hưởng thụ tính dục không an toàn, nó tạo ra những con này. Rồi từ cái người A chuyển người B, người B chuyển người C, nó làm cho biết bao nhiêu gia đình phải đổ nát. Vẫy tay chào với người bị bệnh đó. Nếu chồng bị bệnh thì lây lan vợ, vợ bị bệnh lây lan chồng, vợ chồng bị bệnh thì lây lan đứa con trong bào thai. Trước đó nó chưa có, đến cái thời điểm đó, với môi trường sống đó, với cái điều kiện xã hội đó, phản hóa học đó, thì lại phát sinh ra cái chủng loại mới đó. Đang khi một số chủng loại mới thì kết thúc. Như vậy nếu chúng ta phối hợp về bốn loại hình sự sống: sanh từ trứng, sanh từ sự ẩm thấp, sanh từ sự biến hóa và sanh từ bào thai, với bốn yếu tố hình thành ra sự sống, thì dầu cách thức tạo thành sự sống là kiểu gì đi nữa, thì mỗi chủng loại khi tái sinh đều do nghiệp quyết định. Đó là quan điểm của đạo Phật, không có ông thượng đế thần linh nào can thiệp sắp xếp việc đó. Nếu có thượng đế và thần linh sắp xếp thì sẽ có sự lũng đoạn, sự sai số, sự nhầm lẫn. Giống như ở Hà Nội đấy, tức là hai gia đình bị nhận lộn con vì cả hai cháu sinh ra chấp nhau với một hai giây, một hai phút thôi, là do sự bất cẩn của nữ hộ sinh. Cháu A được là đưa cho bà mẹ B, rồi cháu B thì được đưa cho bà mẹ A, rồi sau 6-7 năm mới phát hiện ra, tại vì thấy hai đứa con không giống mình, thì người chồng ghen quá, bắt đầu mới đi tìm kiếm. Rồi trước khi đánh ghen thì ông vào bệnh viện, ông hỏi thăm, thì trong cái ngày đó, giờ đó có người cùng sanh, thì hỏi ra thì đi tìm đến gia đình đó, thì gia đình đó ông chồng cũng ghen, sao đứa con nó không giống tôi mà nó giống ai đâu, mới bắt đầu phát hiện ra. Đó là may mắn. Có sắp xếp là có lũng đoạn, có lẫn lộn, có nhầm lẫn. Và nhân quả từ sắp xếp, tiến trình tái sinh, cho nên sự sinh nó rất là chính xác. Hễ chủng loại nghiệp A thì sinh ra trong gia đình A, cộng đồng A, quốc gia A, châu lục A, hành tinh A. Còn đó là cộng nghiệp B thì sinh ra trong gia đình B, cộng đồng B, quốc gia B, châu lục B, là quả địa cầu B. Nó tự động nó sắp xếp như thế, chứ không có ai làm công việc đó, cho nên không có sai số. Trong trường hợp thụ tinh nhân tạo, hay là nhân bản vô tính, thì chúng ta đừng nên nghĩ rằng đó là tâm thức từ không trở thành có. Mà tâm thức á, nó là những người mới vừa chết, ngay cái thời điểm mà một cặp nam nữ và nhiều cặp nam nữ này đang giao cấu. Cho nên đó là cái cơ hội để các tâm thức đó nhập vào, để trở thành cái phần nama, tức là tâm thức trong cái group 3, tức là phôi thai. Nếu trong tương lai các quyền thủ quốc gia cho phép thụ tinh nhân bản vô tính con người, thì lúc đó đó, một bác sĩ nhân bản vô tính 100 sự sống, thì trong vũ trụ này vừa thời điểm đó có 100 người chết giao tiếp vào, dẫn đến sự hình thành ra mạng sống. Chứ hoàn toàn không phải là từ không trở thành có, hay là từ sự bầu nhiệm của Thượng Đế. Chuyện đó là vô lý và phản khoa học. Còn thụ tinh trong ống nghiệm cũng như thế, lấy tinh trùng và trứng của người khác rồi tạo ra một cái mầm sống ở trong ống nghiệm, sau đó mới cấy cái mầm sống này vào trong một người nữ nào đó mang thai hộ, thì trung bình 10 tháng sau đó, người nữ đó sẽ chu cấp cho gia đình thuê mướn này đó một mầm sống, hoặc là nam hoặc là nữ. Hiện nay đó, Ấn Độ là nơi chu cấp phụ nữ đẻ thuê nhiều nhất thế giới, và các cặp vợ chồng hiếm muộn ở phương Tây giàu có sang Ấn Độ chỉ tốn khoảng chừng 5.000 đô, thì 10 tháng sau đó là có một đứa con sanh con trong ống nghiệm này. Chỉ như là họ sẽ có cái hợp đồng luật pháp cho phép và phải làm đúng hợp đồng, thì tiền được trả theo các giai đoạn, có nơi thì trả giá 10.000 đô, 15.000 đô, 20.000 đô. Và khắp thế giới này có nhiều cái ngân hàng tinh trùng, ngân hàng trứng để hoặc bán hoặc tặng miễn phí cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Thì lúc đó, đó tâm thức ở chỗ khác, là ngay cái lúc mà thụ tinh nhân tạo này sẽ nhập vào và trở thành mầm sống. Và đó là cách lý giải của Phật giáo, chứ không phải là từ không trở thành có. Còn chết đó, theo cộng sản chủ nghĩa, từ có trở thành không, đó là đoạn kiến. Tâm thức tiếp tục tái sinh. Phần 4, 4 loại vật thực nuôi sống con người, tiếng Pali gọi là Ahara. Và đây là học thuyết rất sâu sắc được Đức Phật trình bày trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 228, Trung Bộ tập 1 trang 48, Tương Ương tập 2 trang 101 và Bộ phân tích 1401. Thứ nhất, đoàn thực Kaba Linka Rahara. Đây là các thức ăn thức uống có thể nhai được, nuốt được, như cơm, cháo, trái cây, rau, quả, củ, ngũ cốc, thịt, phô mát, sữa, nước, v.v. Thay vì gọi là thức ăn thức uống thì người Ấn Độ gọi là đoàn thực. Nó có từ văn hóa ăn uống của người Ấn Độ. Người Ấn Độ thì ăn bốc, và không chỉ Ấn Độ là ăn bốc, có khoảng 4 phần 10 dân số của thế giới ăn bốc. Tức là có khoảng 3 tỷ cho đến 3 tỷ rưỡi người ăn bốc, trên 7 tỷ tư người. Cách thức ăn bốc người Ấn Độ đó là nấu thực phẩm nhừ ra, và màu của đó nó củ xì luôn, rồi dùng cái tay đó vò lại, nó thành viên viên tròn tròn như thế này, bỏ vào miệng. Đối với những người râu quai nón, Ấn Độ người nào cũng có râu quai đó, ăn làm thế nào mà râu không bị dính, đó là một nghệ thuật huấn luyện bằng thói quen. Ở trong luật tỳ khưu á, các thầy có nhớ không ạ? Có những cái điều chúng học pháp á, nói về quay ghi tới hạnh á, không được vò cơm thảy lên biểu diễn hướng miệng ăn vậy. Mà muốn thảy cơm mà biểu diễn vậy là phải là vò thành viên để cho khỏi bị rơi rớt ra. Do đó, do cách thức ăn uống loại hình thực phẩm mà người ta buộc phải ăn bốc thôi. Giống như mình ăn bánh xèo, ăn bánh cuốn, ăn bằng đũa muỗng đâu có ngon, phải bóc bằng tay, chấm nước chấm rồi múc nuốt, nó chảy nước biếng nước chảy vậy đó mà cảm thấy nó ngon. Còn về phương diện y học đó, ăn bốc là khoa học hơn ăn bằng đũa muỗng. Lý do là hệ thống làn da của chúng ta, đặc biệt đó là cấu tạo của 10 ngón tay, chằng chịt hệ thống thần kinh. Lưỡi là nơi có hệ thống thần kinh nhiều nhất, nhạy bén nhất, tinh tế nhất. Khi ăn bốc đó, thì các ngón tay của chúng ta tiếp giáp với lưỡi, hai hệ thống thần kinh tiếp xúc với nhau tạo ra dịch vị và phát sinh được cái cảm giác ăn ngon lành. Thường ăn vụng ta ăn bốc, chứ ăn vụng ít ai ăn cầm đũa cầm gì đó bốc, nhìn nhìn coi không có ai bỏ được ăn, và ăn như vậy nó mới ngon. Cho nên ai muốn trị bệnh đau bao tử hay là kén ăn thì chịu khó ăn bốc. Để ăn bốc có vệ sinh á, để trong nền văn hóa ẩm thực của Ấn Độ ta quy định á, trước cái nhà ăn là phải có cái dụng cụ rửa nước và phải rửa tay thật là sạch. Tay trái là để vệ sinh cá nhân, vì người Ấn Độ không đi giấy, vệ sinh giống như tăng ni ở chùa bằng nước hết. Còn tay phải là để ăn bốc. Ai mà thuận tay trái đi nữa thì cũng phải thay đổi thói quen là ăn thì phải bốc bằng tay phải chứ không được bốc bằng tay trái. Bốc tay trái ta cười. Cho bằng cách đó thì nó đảm bảo được vệ sinh an toàn thôi. Trước khi ăn rửa tay thật sạch, sau khi ăn ra rửa tay. Và người Ấn Độ có thói quen rửa tay đó, tại các khách sạn nhà hàng đó, là một cái chén nước nóng bỏ vô nửa trái chanh với chút xíu muối pha chẳng trong đó rồi. Để quý vị chỉ cần vắt cái chanh nó ra, nước chanh đó là nó có cái chất axit tẩy sạch rất là tự nhiên. Thì toàn bộ cà ri, nhất là cà ri dê, cà ri củ hành tây hay là cà ri chai, thì thường á, cái bột cà ri nó bám trên tay vàng khe, thì có muối và chanh cộng với nước ấm như vậy đó rửa ra sạch trơn. Dùng cái chén rửa nước nó nhỏ xíu như thế này, khoảng 150ml thôi mà vẫn rửa sạch được tay của chúng ta. Đoàn thực có giá trị nuôi sống sức khỏe thể chất nếu ăn vừa phải, ăn thích hợp, và nó cũng là nguyên nhân dẫn đến các loại bệnh tật và chết yểu. Hai, súc thực pha sahara. Súc là sự tiếp giáp giữa ba yếu tố, thứ nhất là các giác quan, thứ hai là trần cảnh, và thứ ba tạo ra cái sự nhận thức, tạo ra các phản ứng cảm xúc. Súc thực là thực phẩm quan trọng nhất của con người về phương diện thân thể và tinh thần. Súc thực của mắt đó là việc xem hình thái, màu sắc, tivi, mẫu mã, thời trang, trang trí phẩm, cảnh trí, du lịch. Còn mắt là ăn nhiều nhất trong các giác quan. Còn mắt là tiêu hao tiền bạc nhiều nhất của con người. Con mắt là phá của, và thậm chí con mắt dẫn đến phá sản. Còn lỗ tai đó thì ăn các đồ vật âm thanh. Phụ nữ thì thích ăn những âm thanh đó là nó ngon, nó ngọt, nó dụ dỗ. Cho nên ta mới nói cái câu gì, đẹp trai không bằng nói dai. Tức là nói dai, nói dài, nói ngọt đó là các chị em phụ nữ là siêu lòng. Tại vì phụ nữ yêu từ lỗ tai đi vào trái tim, còn đàn ông là yêu bằng con mắt đi vào trái tim. Cho nên nó phương tiện nhìn đó, nó thuộc về cộng nghiệp của người nam, mà phương tiện nghe đó, nó thuộc về cộng nghiệp của người nữ. Còn thời này đó, thời nghe nhìn, nó có tác động qua lại. Nghe thì dẫn đến nhìn, nhìn thì dẫn đến nghe, không tách rời khỏi nhau. Súc thực nặng nhất vẫn là giao tiếp tình yêu và tính dục. Nó chối một con người và nó trở thành là thực phẩm không thể thiếu đối với Phật tử tại gia. Đức Phật thông cảm việc này, cho nên Ngài quy định một vợ một chồng chung thủy trong hôn nhân, và hạn chế những gì không cần thiết để không tiêu thụ, để không là tổn phước, và biết chia sẻ phước cho các mảnh đời cái may mắn hơn. Thứ ba, tư niệm thực Manosa Chetana Raha. Mano là ý, Chetana là là ý niệm hay là tác ý. Ở đây chúng ta thấy là có hai từ, vừa là mano và vừa là chetana. Tức là những cái tư niệm, những cái ý niệm, những cái suy nghĩ, là được gọi là tâm tư á, cái mà chúng ta không thể hiện ra bằng lời nói về việc làm, những cái suy nghĩ thầm kín ở trong đầu, kế hoạch, dự trù, suy luận, loại suy, tưởng tượng, quy nạp, tổng hợp, vân vân, tất cả các phương pháp tư duy và những hình thức tư duy ẩn tàng trong đầu đều được gọi chung là tư niệm thực. Đó là một loại thực phẩm. Các nhà phát minh sáng kiến sáng tạo đó là cần đến loại thực phẩm tư niệm này. Nhà bác học Newton thì có cái mặc định với vợ của ông: nếu 12 giờ rưỡi trưa không thấy ông ra khỏi phòng thí nghiệm thì đừng làm phiền, vợ cứ ăn trước chùa lại nửa phần trong. Rồi hôm nọ đó 2 giờ rưỡi ông bước ra, thấy trên mâm cơm chỉ còn một phần nữa, thì ông mới sờ cái bụng thấy mình no quá. Rồi ông nhớ rằng là vợ mình đã ăn rồi, còn nửa phần này là dành cho vợ, cho nên ông tiếp tục và làm tiếp. Bỏ ăn luôn trong ngày hôm đó. Thế do cái tư niệm, tức là tư duy về một cái gì đó, bám theo nó, đeo đuổi nó như là lý tưởng, như là lối sống, thì phần lớn đó người ta cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Còn đối với giác ngộ chân lý đó, nó cũng là một cái tư niệm thực. Thì tố hữu dù chỉ là gặp được cái chủ nghĩa cộng sản, so với chân lý Phật là không bằng một phần ngàn, mà ông còn thốt lên những câu: từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Cái tư niệm thực đó nó làm cho ông ấy tức là sảng khoái tinh thần, hào hứng phấn chấn như là gặp được cục vàng, còn hơn là vàng nữa. Còn bắt gặp được chân lý Phật á, thì tư niệm thực đó nó làm cho chúng ta được an lạc nội tại, giá trị tràn đầy. Và giá trị của chính thể hay là chủ thuyết chính trị đó chỉ là vài chục năm, nhiều nhất là vài trăm năm. Có khi đó là lý thuyết hay mà thực hành kém, có khi là lý thuyết kém mà thực hành hay. Cái đó là những giới hạn. Còn chân lý Phật là vượt siêu việt thời gian. 4. Thức thực Vinyasa Hara. Mỗi một loại nhận thức giác quan là một loại thực phẩm của tâm. Thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, nhận thức của lỗ tai, khứu giác, nhận thức của mũi, vị giác, nhận thức của lưỡi, xúc giác, nhận thức của hệ thống thần kinh trên da, và ý thức, tức là nhận thức của tâm. Mỗi một loại nhận thức như vậy đều là một loại thực phẩm. Nó làm cho chúng ta tăng cường giá trị tinh thần, giá trị văn hóa. Dĩ nhiên là có những cái thực phẩm tinh thần của thức ấy, là xấu, tệ, hại, dở, tội, khổ. Có những loại thực phẩm tinh thần là an vui, hạnh phúc, bình an, cao quý. Thì chúng ta thông minh phải biết chọn lựa các loại thức thực tích cực. Tương tự, tư niệm thực cũng có loại tà, loại chánh, loại xấu, loại tốt, loại tiêu cực, loại tích cực, loại phàm, loại thánh. Chúng ta phải sử dụng các loại tư niệm thực tích cực. Trong 4 loại thực phẩm nêu trên thì đoàn thực là nuôi cơ thể vật chất, cơ thể vật lý này. Còn xúc thực, tư niệm thực và thức thực có mối quan hệ không tách rời nhau, thuộc về cõi tâm. Như vậy Đức Phật nhấn mạnh đến 3/4 thức ăn cho tâm và 1/4 thức ăn cho cơ thể thôi. Thế là khi trong cách hành đạo đó thì tăng ni đi ngược lại, không chú trọng đến đời sống tinh thần của Phật tử tại gia, mình có quan tâm đến đâu, không làm sổ danh bạ, không đăng ký, không quản lý, không thăm hỏi, không đôn đốc. Họ có đi chùa không đi chùa không quan tâm, họ chết rồi chưa chết không quan tâm, ai đi thì cãi, không đi cũng cãi, cũng kệ. Từ đó đó đời sống tinh thần của Phật tử tại gia nó rất là nghèo nàn, không có bao nhiêu phần trăm hiểu được cuộc đời Đức Phật, nói chi là chân lý Phật. Về phương diện này đó thì tăng ni chúng ta phải đề cao tính trách nhiệm và học hỏi cách thức mà Đức Phật đã làm, và tối thiểu phải học hỏi được cách thức mà giáo sĩ các tôn giáo khác đang thực hiện. Mỗi một nhà thờ hàng ngàn tín đồ chỉ có một linh mục quản lý thôi, mà mỗi ngày trong ngày chủ nhật á, họ tổ chức hai thánh lễ, những ngày thường là một thánh lễ. Còn đang khi chùa chúng ta có khi cái chùa mấy trăm người, nhờ có bao nhiêu người làm Phật sự, chỉ là chuyên tu không ra. Như vậy là chúng ta cung cấp cho Phật tử tại gia xúc thực về Phật Pháp, tư niệm thực về chân lý Phật và thức thực về những điều cao quý, bao gồm thuyền duyệt và pháp hỷ, hầu như là không đáng kể. Sự thiếu sót trách nhiệm đó đã đẩy Phật giáo vào tình trạng không thể phát triển ngang bằng, nói chỉ là vượt trội so với các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây, mà lẽ ra nó phải vượt trội gấp mấy lần. Tạp A Hàm, bài kinh thứ 13, câu xá mục thứ 22 có đoạn như sau: tứ thực lấy gì làm nhân, do đâu mà sinh? Câu trả lời là: tứ thực lấy dục mà phát sinh. Thì khi hiểu như thế thì ước muốn nó trở thành là cái nguồn động lực để thôi thúc. Do ước muốn chúng ta có thức ăn, thức uống. Do ước muốn chúng ta muốn tiếp xúc, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân chúng ta thấy là dung. Do tiếp xúc chúng ta mới có những cái tư niệm, ý niệm, tư duy trong đầu. Do tiếp xúc chúng ta mới có các nhận thức giác quan. Thì đó là những ý tưởng chính về nguồn gốc của thế giới, hình thành ra học thuyết thế giới quan Phật giáo. Còn phần pháp giới trùng trùng duyên khởi, trong kinh Hoa Nghiêm nói về sự pháp giới, lý pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, hoặc là mười huyền môn vô thông vô ngại, đồng thời cụ túc tương ương môn, quảng hiệp tự tại vô ngại môn, nhất đa tương ưng bất đồng môn, chư pháp tương tức tự tại môn, ẩn mật hiển liễu câu thành môn, vi tế tương dung an lập môn, nhân đà la võng cảnh giới môn, thật sự hiển pháp sinh giải môn, thập thế cách pháp dị thành môn, và duy tâm hồi chuyển dị thành môn. Thì chúng ta xem thêm ở trong kinh Hoa Nghiêm mô tả rất là chi tiết để chúng ta hiểu rõ quan điểm về trùng trùng duyên khể, tương tác tương quan tương duy tương thuộc của Đức Phật rất là sâu sắc. Thì chuyên đề về thế giới quan Phật giáo vốn rất là rộng, tôi trình bày khái quát trong hai tiết để chúng ta nắm hình dung như là phần dẫn nhập về triết Phật giáo. Xin nghỉ giải lao tại đây, và 3 giờ kém 5 chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ 2.